Kinh văn và những lời khai thị. Tập 5. Mười chín nhỏ. Có thể nhu thuận nhẫn đối với tất cả vạn pháp, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức mà Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương đã nói. Đó là công phu thật sự đắc lực. Chúng ta xem công phu của một người có đắc lực hay không, thì hãy xem họ có định được trong hoàn cảnh hay không. Trong thuận cảnh có thể định được, không có tâm hoan hỷ, tâm vẫn thanh tịnh. Thuận theo nghịch cảnh, không oán trời trách người, duy chỉ có dụng công tinh tấn, thì đạo nghiệp của hạng người này sao có thể không thành tựu được. Những chúng sanh ngu si, những chúng sanh không có trí huệ, đối với họ từ bi, họ không tiếp nhận. Không những không tiếp nhận, có khi còn ác ý phỉ báng, thậm chí còn ác ý làm tổn thương quý vị. Quý vị còn phải từ bi nữa không? Vẫn phải từ bi, càng phải từ bi hơn. Đó là sức chịu đựng. Bạn phải biết chân tướng sự thật là họ ngu si, phiền não tập khí của họ rất nặng. Quý vị phải hiểu mà tha thứ cho họ. Quyết không thể dùng ác ý đối xử lại. Người học Phật nhất định phải nhớ kỹ, không kết oán thù với bất cứ ai. Đó là người thực sự thông minh, thực sự có trí huệ. Đối với oan gia trái chủ phải hết sức nhường nhịn. Nhẫn nhịn một đời người thì trả xong nợ. Do đó phải học nhường nhịn, không sợ bị thiệt thòi, không sợ bị mắc bẫy. Chịu thiệt là phước, không phải là tai họa, luôn luôn tiêu ta diệt tội. Quyết định nhường nhịn là đúng đắn. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vẫn bị sáu nhóm tỳ kheo, sáu sư ngoại đạo làm nhục trước mặt, chửi bới sau lưng, còn nhiều hơn nữa. Phật không so đo với họ, cũng không biện luận với họ. Chửi, cứ để họ chửi, chửi lâu rồi ác mệt thôi, tự nhiên không còn chửi nữa. Hà tất theo sự nhận thức bình thường như họ? Phải nhẫn nhịn, đây là sự tu hành của chư Phật Bồ Tát, chúng ta nên học theo. Ngàn vạn lần phải nhớ, không nên khởi lên các vọng tưởng về tham sân si dục. Đó là tu hành thật sự. Một mặt thường niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm mấy chục lần kinh Vô Lượng Thọ, nhưng trong tâm vẫn là tham sân si mạng. Niệm cho quên đi thì mới là công phu. Chân tu hành thì phải đoạn tham sân si. Tu hành thật sự thì có Phật hiệu, ngày đêm không gián đoạn, đó là tinh tấn. Còn một tí tham niệm về pháp thế gian thì không phải tu hành chân chính. Phật nói trong kinh Đại Thừa: nhất niệm tâm sân khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân khởi lên thì cả triệu cánh cửa chướng ngại mở ra. Dù hoàn cảnh không như ý, cũng không thể khởi lên tâm sân hận. Cần hiểu rõ nhân quả, lý sự bên trong đó. Khởi tâm sân hận không làm chướng ngại người khác, mà thật ra chỉ chướng ngại tự mình. Người học Phật thấy kẻ khác hơn mình, trong lòng đố kỵ, thì lập tức phải giác ngộ. Tâm đố kỵ của ta khởi lên, phá hoại lòng thanh tịnh của mình, làm trở ngại giác chánh tịnh của ta, đó là ma chướng. Ma của ngoài cảnh không đáng sợ, đáng sợ là ma trong tâm. Nên nói phiền não ma, ngủ ấm ma là đáng sợ nhất. Nếu có thể đoạn dục vọng, bỏ ưu phiền, thì dù ma ở ngoài cảnh có nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, đối với người tu hành vẫn không bị tác động. Thấy việc tốt của người khác, mình phải tán thán, đồng thời hết lòng giúp đỡ, đem việc tốt của họ nhân rộng ra. Hai mưa nhỏ. Phật Pháp nói, quả báo thông tam thế, nghĩa là quả báo thông cả ba đời. Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng, đời này thay đổi vận mạng, liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ ba là hậu báo, hậu báo thì không nhất định ở đời nào, có thể ngàn vạn kiếp sau. Vì quả báo nhất định phải hội đủ nhân duyên mới có thể báo ứng. Tạo tác bây giờ là nhân, nếu duyên không hội đủ, quả báo không thể hiện tiền. Nhưng nhân của nghiệp tồn tại, sớm muộn khi gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì vậy trong cửa Phật thường nói, không phải không báo, chỉ vì thời khắc chưa đến. Tuy có ác nhân, không có ác duyên, đời này không chịu quả báo. Có nhân của ác, đời này vẫn không ngừng tạo ác, thì duyên ác đã có rồi. Nhân duyên hội đủ, ác báo sẽ rất nhanh chóng hiện tiền trong đời này. Chúng ta có thiện căn, đời này đoạn ác tu thiện, duyên ác đoạn rồi, thiện duyên tăng trưởng hàng ngày, tích tụ việc tu mỗi ngày, thiện báo ác có thể đến sớm hơn. Thiện báo lớn nhất là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiểu rõ nhân quả ba đời mới biết được trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp vay trả lẫn nhau, báo đi báo lại. Chân tướng của lục đạo là thế đó. Đây là việc thê thảm, đau khổ làm sao. Hiểu rõ tướng ảo của quả báo liên tục, đời này dù có bị thiệt thòi, bị lừa, phải nghĩ đó là trả nợ, thì nợ sẽ trả xong. Còn người khác nợ ta, mình đem bố thí, không cần nữa. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ khai mở trí huệ. Tu hành như vậy nhất định được chứng quả. Hai mươi mốt nhỏ. Phật trong kinh nói rất rõ, duyên cha con đến như thế nào? Báo ơn báo oán, đòi nợ trả nợ, giữa người với người, người với tất cả chúng sanh. Nói thật, không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ, nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm đồng niệm, đều rất cẩn thận, rất chú ý. Vì các ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các ngài biết rằng một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại điều không như ý trong đời sống. Các ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo việc ác thì mới có thể đạt được. Quan hệ giữa người với người là quan hệ báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ sự thật chân tướng mới biết thì ra người sống trên đời không chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm lợi được. Tôi bị người ta lừa dối vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa họ, bây giờ bị họ lừa trở lại, vậy cũng tốt, vì nợ này đã trả xong. Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ, bây giờ việc này xem như sòng phẳng. Nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng, hiểu được thật tướng thì tâm khai ý mở. 22 nhỏ. Tổ Ấn Quang cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, mục đích là dạy chúng ta thật sự tin vào nhân quả báo ứng. Trong xã hội hiện tại, đây là việc lớn khẩn thiết nhất. Vì sao vậy? Phật pháp suy thoái, nhà nho cũng bị bỏ rơi, lòng người không nơi nương tựa để về, tư tưởng kiến giải của chúng ta không có tiêu chuẩn thì thế giới sẽ đại loạn. Trong đời loạn lạc, nếu ai ai đều tin vào sự thật của nhân quả báo ứng thì khi khởi tâm đồng niệm sẽ biết ý tứ một chút, sẽ giúp nhiều cho sự ổn định trật tự cho xã hội. Do đó ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tự cầu nhiều phước. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Ngài dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn của thiện ác, đoạn ác tu thiện. Ngài dùng Di Đà yếu giải để làm sạch thân tâm của chúng ta, cầu sanh tịnh độ. 23 nhỏ. Phước đức trí huệ, khỏe mạnh trường thọ đều là do nhân của bố thí mà được. Tài bố thí thì được giàu tài lộc, pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Tiền tài giàu sang ai ai cũng muốn có, trí huệ mọi người đều muốn, khỏe mạnh trường thọ thì càng mong muốn. Ba thứ này đều muốn được mà không chịu tu nhân thì đi đâu mà cầu? Cầu không được, duy chỉ có tu nhân thì mới được quả báo. 24 nhỏ. Phú quý vinh hoa, chuyện vui không thể tranh giành được. Trong số mạng có thì không giành cũng có, trong số mạng không có thì tranh giành cũng không có được. Do đó người xưa nói, cái ăn cái uống đều được định sẵn, không trồng nhân làm sao có quả. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian, chúng ta muốn được thiện quả thì cố gắng đi tạo thiện nhân. Phải hiểu rằng cưỡng đoạt của kẻ khác mà số của mình đã định sẵn là có thì thật là oan uổng. Vì nếu không lấy của người khác thì mình cũng sẽ có được bấy nhiêu đó. Người bị kẻ khác cướp đoạt làm tổn hại là vì trong số mạng của họ không có. Nếu không bị kẻ khác lấy đi thì cũng bị tiêu hao mất thôi. Vậy mới phù hợp với định luật nhân quả. đời này nhiều tiền là do quá khứ đã tu tài bố thí nhiều, đời này thông minh trí huệ là do trong quá khứ đã tu nhiều pháp bố thí. Đây là quả báo đời này được. Phật nói, muốn biết đời trước đã làm những gì, hãy xem đời này nhận quả báo ra sao. Muốn biết quả báo đời sau thế nào, những gì làm trong đời này chính là nhân của quả báo đời sau. Đã biết rằng tiền bạc phú quý là có trong số mạng thì cầu nó để làm gì? Hiểu được nhân quả báo ứng thì mới có thể an phận thủ thường. Ngược lại, tiền tài có được bằng những thủ đoạn bất chính, Phật pháp gọi là bất tịnh chi tài. Thật ra trong số mạng vẫn có, song tất cả cách làm đã dụng tâm sai, xem có oan uổng không? Dùng tâm thanh tịnh, tự nhiên nó cũng sẽ đến. Cần chi khởi lên những ác niệm mà tạo những ác nghiệp đó? Nghĩ đủ cách để gìn giữ của cải tiền bạc, lo sợ nó sẽ mất đi, nhưng không biết rằng dù lao thân khổ thân đến tột cùng cũng không chắc giữ lại được. Tức là lao tâm khổ thân đến khi già chết vẫn không mang theo được cái gì. Đúng là vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo mình. Một đời làm nhiều nghiệp ác đều mang theo rồi, ngoài nghiệp ác ra một thứ cũng không mang đi được. Thiện ác hòa phước, truy mệnh sở sanh, kết quả đạt được là như thế đấy. Tu thiện mang đi thiện nghiệp, tạo ác mang theo ác nghiệp. Nếu là ác nghiệp, tương lai cảm ứng nhận được quả báo tai họa. Nếu là thiện nghiệp, kết quả tương lai là phước đức. Từ đó có thể biết hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là hòa phước không cửa, do người tự chọn. Hai mươi lăm nhỏ. Chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên, khi duyên chứ hiện tiền thì không miễn cưỡng, không cầu, không đi tạo cơ hội, tạo điều kiện thì tâm không thanh tịnh sẽ không như pháp. Cho nên phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín mùi. Nhân duyên chưa chín mùi thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này, chờ đợi cơ duyên chín mùi, quyết định không được phan duyên. Hoằng pháp lợi sanh làm hay không? Phải làm, phải tùy duyên mà làm. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để làm. Vậy là đúng rồi, làm cũng như không làm. Nếu kể công, tôi đã làm bao nhiêu việc tốt. Đây là chấp trước tướng mà tu phước, sẽ không có công đức gì cả. Phải tam luân thể không. Có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh, tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực, công việc mới làm được viên mãn. Nếu không có cơ hội thì tự mình lão thật niệm Phật, thật sự chân thành niệm Phật thì sẽ được đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước ngày giờ, lâm chung không có đau khổ. Hai mươi sáu nhỏ. Trên thế gian này làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức đều không bằng cầu A-di-đà Phật. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên mà làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm, khi chưa gặp, hỷ niệm cũng không có. Khi gặp rồi làm xong, cũng không nghĩ tới nữa. Đây là tùy duyên. Tuy làm mọi việc thiện, tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A-di-đà Phật, quyết định không có thay đổi, quyết định không có xen tạp. Phải tu phước tu huệ, không cần tu thứ khác. Lão thật niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước huệ sẽ hiện tiền. Đạo lý này phải tin sâu không hoài nghi. Nếu không thể tin sâu như vậy, thì trong xã hội ngày nay đề xướng những việc làm từ thiện, chúng ta nên làm nhiều việc tốt. Tùy duyên tu phước là đúng, chấp có ý tu phước là sai rồi. Niệm Phật niệm đến tâm thanh tịnh, cái đó là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai được vãng sanh tịnh độ. Y báo chánh báo trang nghiêm, với Phật không hai không khác. Phước hữu lậu làm sao sánh bằng? Không phải nói là người học Phật không đi làm việc thiện. Việc thiện phải tùy duyên mà làm, không phan duyên thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. 27 nhỏ. Người học Phật tâm địa phải thanh tịnh, hằng ngày đối nhân xử thế tiếp vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên là không tự mình chủ trương, trong tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Phàm là đối với mình có lợi đều là ác, phàm là đối với tất cả Phật pháp có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích đều là thiện. Phật pháp từ đầu đến cuối là phá ngã, phá pháp chấp. Có ý kiến là có chấp trước, có chấp trước đó là ác, thì có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên là cái gì cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ta đều hoan hỷ mà cùng cư xử với họ. Vì họ có chấp trước, ta thì không có. Họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Họ có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng. Không có thì cái gì cũng tùy thuận, có rồi thì có đối lập, có đụng chạm. Đâu có hoàn cảnh nào mà không thể cùng sống chung, đâu có nhân sự nào mà không thể cùng cư xử. Hai mươi tám nhỏ. Có nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm hy cầu, hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ, khi cầu được rồi lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. không có duyên. Tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm. Đây là tùy duyên. 29 nhỏ. Người niệm Phật tối kỵ là trong lòng tạp loạn, suy nghĩ lung tung. Niệm như vậy, cho dù niệm nhiều hơn, công phu cũng không đắc lực. Công phu thật sự đắc lực là vọng tưởng tạp niệm ít lại, trí huệ thanh tịnh tăng trưởng, lợi ích của niệm Phật sẽ đạt được. Một mặt niệm Phật, một mặt còn nghĩ tưởng lung tung, đây là thị phi nhân ngã, đây là tự chà đạp mình, tự hủy diệt mình. Trạng thái tâm như vậy tựa như suốt ngày làm bạn với ma. Người nhất tâm thanh tịnh niệm Phật, từng câu Phật hiệu nối tiếp nhau, tức là làm bạn với Phật. Lúc niệm Phật, tâm giống Phật không? Quả nhiên niệm được, tâm giống tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, hành như hành của Phật, thì mới có thể vãng sanh. Miệng niệm Phật, trong lòng còn thị phi của ta và của người khác, tham sân si mạng, có người này không thể vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hàng ngày còn rầy rà với chư thượng thiện nhân, làm cho thế giới Tây Phương Cực Lạc không bình yên. Tất nhiên là như vậy rồi. Tập khí xấu không sửa đổi, niệm Phật vẫn không thể vãng sanh. 30 nhỏ. Có một vị đồng tu mới học Phật chưa được bao lâu, nhìn thấy những người đã tu lâu năm, niệm Phật mấy chục năm cũng chưa vãng sanh, hỏi họ có nắm chắc mình vãng sanh hay không. Họ lắc đầu. Cho nên vị đồng tu sớ học này mới thắc mắc và hỏi lão hòa thượng: mỗi ngày niệm Phật tại niệm Phật đường, thậm chí mỗi ngày niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ, người như vậy có thể vãng sanh hay không? Hòa thượng trả lời: tôi không thể nói người đó không vãng sanh, tôi cũng không thể nói người đó có thể vãng sanh. Nguyên nhân là gì? Vì vãng sanh cần có hai điều kiện. Điều thứ nhất là lòng tin phải chân thật, tâm nguyện phải thiết tha, đó gọi là chân tín thiết nguyện. Điều thứ hai là buông xuống vạn duyên. Đầy đủ hai điều kiện này chắc chắn được vãng sanh, thiếu một trong hai điều kiện này chưa chắc được vãng sanh. Tuy chúng ta có lòng tin chân thật, tâm nguyện tha thiết muốn vãng sanh, nhưng trên thế gian này vẫn còn nhiều chuyện vướng mắc trong lòng chưa buông xuống được, vậy thì không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta phải buông xuống. Người xưa nói: tin sâu nguyện thiết, đầy đủ tín nguyện hạnh. Nghĩa là nói rõ đã buông xuống hết rồi, như vậy thì mới được. Nhưng đối với con người hiện thời, nhất định phải giải thích rườm rà thêm một chút, nói rõ thêm vài câu. Nếu chúng ta đối với thế gian này còn lưu luyến, còn vướng mắc, còn ân oán, thí dụ như có người nào đó đối với tôi có ân, tôi còn chưa báo đáp, người kia có thù hằn với tôi chưa trả thù, như vậy thì có vãng sanh được hay không? Không lẽ A-di-đà Phật sẽ đợi chúng ta đền ơn, báo thù xong rồi mới trở lại tiếp dẫn chúng ta hay sao? Lẽ nào như vậy? Vì thế nhất định phải buông xuống hết những thứ thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Trong tâm phải trống rỗng, mấy trần chẳng nhiễm. Sau đó, đầy đủ lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha, người như vậy nhất định vãng sanh. Niệm Phật nhiều hay ít không thành vấn đề. Nếu chúng ta không buông xuống được lòng tin không chân thật, tâm nguyện vãng sanh không thiết tha, dù mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng là như người xưa nói, hét bể cổ họng cũng luống công vô ích. Không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Người như vậy không thể nào vãng sanh. Đức Thế Tôn trong kinh điển đã cảnh cáo cho chúng ta, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là 5 gốc rễ của địa ngục. Nếu phạm một trong 5 thứ này, chúng ta sẽ không thể nào vãng sanh được. Nếu 5 thứ này trọn đủ không sót một thứ nào, dù A-di-đà Phật muốn kéo cũng kéo không nổi, chúng ta còn có thể vãng sanh hay sao? Do vậy, chúng ta nhất định phải chặt đứt những gốc rễ này, chướng ngại vãng sanh sẽ không còn nữa. 31 nhỏ. Buông xuống rất khó. Tại sao chúng ta không thể buông xuống? Nguyên nhân là không nhìn thấu. Nhìn thấu là như thế nào? Chúng ta không thật sự hiểu rõ chân tướng, sự thật của nhân sinh. Chân tướng là gì? Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn mọt bóng. Đức Phật dạy chúng ta phải thường quán như vậy. Nói đơn giản, quán nghĩa là nghĩ tưởng. Chúng ta phải thường nghĩ gì? Hết thảy các pháp đều là không, đều là giả. Chúng ta hãy nghĩ về ngày hôm qua. Hôm qua đã trôi qua, vĩnh viễn chẳng trở lại nữa. Nói tới hôm nay thì hôm nay cũng đã mất, thật sự là một giấc mộng. Đời người mấy mươi năm ngắn ngủi, chớp mắt đã trôi qua. Trẻ nhỏ ngây thơ không biết gì, đến Tết rất vui mừng náo nhiệt. Chúng nó thường mong đến Tết, nhưng mỗi năm rất lâu mới đến Tết. Còn người lớn làm việc cực nhọc, hy vọng ngày tháng trôi qua chậm một chút, nhưng lại cảm thấy mỗi năm trôi qua rất nhanh. Đời người đúng là một giấc mộng. Lão Hòa Thượng thường dạy các bạn đồng tu quán tưởng. Phải quán như thế nào? Trước lúc đi ngủ và lúc thức dậy, chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ. Lúc ngủ mê, có khác gì đã chết rồi hay không? Lúc chúng ta ngủ mê, nếu người ta khiêng thân thể chúng ta đi, chúng ta cũng không biết gì hết. Do vậy, trên thế gian này có một vật gì là vật của chúng ta hay không? Đúng là ngay cả thân thể này cũng không phải là của mình, còn thứ gì là của mình nữa? Có vật gì chúng ta có thể giữ chắc được? Có thứ gì chúng ta có thể cất giữ được? Tất cả đều là giả tạm, đều là nhọc lòng lo lắng uổng công. Chúng ta thường gọi đó là dụng tâm sai lầm. Khi tỉnh giấc nghĩ lại giấc mộng đêm qua, nghĩ về những cảnh giới trong mộng, sau đó nghĩ về cảnh giới hiện tại, có khác gì không? Nếu thường nghĩ như vậy, mỗi ngày đều nghĩ về chuyện này, đối với vạn sự vạn vật trong thế gian này, tự nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ, sẽ cảm thấy lợt lạc, sẽ chẳng chấp trước nặng nề nữa. Từ đó, sẽ có thể tùy duyên sống qua ngày, thật thà niệm Phật. Các vị hãy quán tưởng trước khi ngủ như sau. Khi Đức Phật đến tiếp dẫn, trước hết Phật sẽ phóng quang giá trị quý vị, giúp quý vị nâng cao công phu lên gấp đôi. Quý vị hoàn toàn không có công phu, sanh phàm thánh đồng cứ độ, chuyện gì cũng không buông xuống. Nhưng khi lâm chung, phải buông xuống tất cả. Lúc lâm chung, nếu không buông xuống, thì Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị sẽ không có phần. Dù có nhiều người trợ niệm, nhưng quý vị không chịu đi. Quý vị vẫn còn lưu luyến, nào là con cái, tài sản trên thế gian này. Quý vị vẫn sẽ tiếp tục luân hồi trong lục đạo, sẽ bỏ lỡ cơ hội vãng sanh trong đời này, chớ nên không biết chuyện này. Do vậy lúc lâm chung phải nên buông xuống. Chuyện lâm chung này thật sự là rất khó. Lúc bình thường phải luyện tập. Luyện tập như thế nào? Mỗi tối lúc ngủ phải quán tưởng. Quán tưởng như thế nào? Đêm nay tôi ngủ trên giường này, tôi sẽ vãng sanh. Tôi còn việc gì chưa buông xuống được, cái gì cũng không mang theo được, ngay cả thân thể này cũng không mang theo được. Mỗi đêm đều phải quán tưởng như vậy. Dần dần sẽ trở thành một thói quen. Đến lúc lâm chung nhất định sẽ có hiệu quả. Chẳng có gì có thể mang theo được hết. Tài sản chẳng mang theo được, quyền thế địa vị chẳng mang theo được, danh vọng tiếng tăm lợi dưỡng chẳng mang theo được, tình thân cũng chẳng mang theo được. Trong tâm quý vị phải hiểu rõ, những thứ quý vị lưu luyến hoàn toàn là vọng tưởng. Nếu quý vị có thể tưởng, nếu tưởng là thiệt, quý vị còn có thể mang theo, vậy thì cũng nên tưởng. Đằng này tưởng cũng vô dụng, hà tất phải tưởng. Thời thời khắc khắc phải nghĩ Phật sẽ đến tiếp dẫn, tôi sẽ đi theo Ngài. Hết thảy mọi chuyện trên thế gian này tôi không màng tới. Những chuyện đó chẳng liên can gì với mình. Một khi tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn gì được nấy, chẳng cần phải bận tâm gì hết. Vật gì tốt đẹp trên thế gian này quý vị cũng mang theo không được. Vật xấu nhất ở Cực Lạc thế giới cũng tốt hơn vật ở đây. Do vậy, Cực Lạc thế giới đích thực rất hấp dẫn và quyến rũ. Ba mươi hai nhỏ. Bát nhã đích thực là phải đích thân chứng. Chứng như thế nào? Tức là buông xuống. Khi buông xuống, chúng ta sẽ biết rõ, sẽ hiểu rõ. Nếu không buông xuống, dù hết thảy chư Phật có dạy chúng ta, thì cũng như gãi ngứa ngoài da, không dễ gì thấu hiểu được. Chúng ta buông xuống một phần, sẽ thấu hiểu một phần. Chúng ta buông xuống hai phần sẽ thấu hiểu hai phần. Buông xuống càng nhiều, thấu hiểu nhiều hơn nữa. Vì thế nhất định phải từ buông xuống mới thấy hiệu quả. Đấy gọi là Phật Pháp chân chính. Ví như chúng ta đọc trọn khắp Tam Tạng 12 bộ kinh, đọc đến thuộc lòng, có thể đọc lầu lầu từ phần đầu đến phần cuối, nhưng không thể buông xuống thì vẫn vô dụng. Sự hiểu biết về Phật Pháp của chúng ta chỉ là văn tự ngoài da. Thật ra có hiểu rõ văn tự hay không? Vẫn là chẳng hiểu văn tự. Cần phải đích thực thân chứng đến cảnh giới, sau đó xem văn tự trong các kinh do Đức Phật đã giảng, chúng ta mới thật sự hiểu được. Đây chính là chỗ khó khăn trong Phật Pháp. Chỗ khó khăn này cũng chính là chỗ dễ dùng của Phật Pháp. Vì Phật Pháp là pháp môn bất nhị, khó và dễ không hai. Vì sao nói là khó? Không buông xuống sẽ khó. Học hơn mấy mươi năm, đọc thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, nhưng chẳng lãnh hội, không hiểu, không phải là khó hay sao? Tại sao nói dễ? Buông xuống sẽ dễ dàng. Đã thật sự buông xuống, dẫu chưa đọc một bộ kinh nào, như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư chưa từng đọc một bộ kinh nào, nhưng kinh gì Ngài cũng đều hiểu biết hết, nên nói là dễ. Do vậy, khó hay dễ là ở chỗ nào? Chỉ là chịu buông xuống hay không mà thôi. Ba mươi ba nhỏ. Nói thật ra, công phu niệm Phật thành tựu được hay không, then chốt ở chỗ chúng ta có thể buông xuống hay không. Chỉ cần chúng ta chịu buông xuống, không có một ai chẳng được thành tựu. Phàm những người không thành tựu đều là những người không buông xuống nổi, không thể buông xuống danh vọng, tiếng tâm, lợi dưỡng, tham ái, ngũ dục, lục trần, buông không nổi. Còn một thứ nữa là gì? Không chịu xả mạng, tham sống sợ chết, buông xuống không nổi. Chuyện này không có cách nào hết. Công phu của chúng ta chắc chắn không đắc lực. Công phu đắc lực chẳng có gì khác. Bí quyết chính là buông xuống. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nhất định phải hiểu rõ, trên thế gian này cái gì cũng đều là giả, chẳng có một thứ nào chúng ta có thể mang theo được. Hơn nữa, chúng ta phải biết đời người vô thường. Dù thân thể rất khỏe mạnh, hiện nay thế gian này tai họa ngang trái quá nhiều, tức là những tai nạn ngoài ý muốn quá nhiều. Chúng ta có thể bảo đảm chính mình không gặp phải hay không? Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, tay chân chúng ta liền cuống quýt, đó cũng là ma chướng. Nếu không có công phu chân thật, bị chết khi gặp tai nạn đều không thể vãng sanh. Thí dụ như chết khi đụng xe, trong một tích tắc đó người ấy có niệm A Di Đà Phật hay không? Lúc người ta chết, nếu niệm cuối cùng là niệm A Di Đà Phật thì họ sẽ vãng sanh. Nhưng khi bị đụng xe, phần đông là kinh hoàng hoảng hốt, trong tâm vừa hốt hoảng liền bấn loạn, quên mất A-di-đà Phật. Duyên với A-di-đà Phật bị cắt đứt, tùy theo nghiệp lực mà đi đầu thai, tự mình không làm chủ được. Niệm Phật vãng sanh là chính mình làm chủ được. Hãy thử nghĩ lúc lâm chung, chúng ta có thể làm chủ được hay không? Khi tai nạn to lớn xảy ra, tự mình có thể làm chủ được hay không? Chúng ta cứ nắm chặt câu A-di-đà Phật trong tâm, không kinh sợ, không hoảng hốt, dù tai nạn bất ngờ xảy ra, cũng không sợ hãi. Ba mươi tư nhỏ. A-di-đà Phật thật sự hộ niệm chúng ta. Hết thầy chư Phật đều tôn kính ngưỡng mộ A-di-đà Phật. Đúng như câu Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Nếu chúng ta là học trò ngoan của A-di-đà Phật, là đệ tử chân chính, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Do vậy chúng ta đâu cần phải bận tâm gì nữa. Còn có gì không buông xuống được? Nhà cửa tiền bạc, tài sản của chúng ta bị kẻ khác xâm chiếm, bị kẻ khác đoạt mất, chúng ta có bận lòng lo lắng hay không? Người thật sự có tín nguyện sẽ không bận lòng lo lắng. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, đây đúng là lúc phải nên buông xuống. Lúc bị người ta chiếm đoạt, chúng ta còn chưa buông xuống nổi. Một khi bị người ta chiếm đoạt, tốt quá, một lòng niệm Phật, chuyện gì cũng chẳng còn nữa. Như vậy không phải là tăng thượng duyên tốt đẹp hay sao? Họ đã giúp cho tôi, đã giúp cho tôi tiến cao hơn một bậc. Tôi tiến lên nhưng chưa được, họ đã nâng tôi lên rồi. Không những chúng ta không hận những người chiếm đoạt tài sản của mình, ngược lại chúng ta phải cảm ơn, cảm kích họ. Nếu không có họ, chúng ta rất khó xả. Họ ép chúng ta, không xả cũng không được. Chúng ta vừa xả, liền bước thêm một bước gần Đức Phật A-di-đà, tự tại biết bao. Lẽ nào không vui mừng cho được? Chúng ta hãy nghĩ thêm, vạn vật đều mang không được, chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Đến lúc chúng ta hấp hối, có một thứ nào có thể mang theo? Đúng là không một thứ gì có thể mang theo được. Đợi lúc lâm chung mới xả sẽ khó lắm, chi bằng bây giờ xả hết có tốt hơn không? Xả hết sạch sành sanh. Ba mươi lăm nhỏ. Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật quyết không có vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu đó là sự nhất tâm bất loạn. Càng sâu hơn nữa thì là lý nhất tâm bất loạn. Cạn thì sanh về phàm thánh đồng cư độ, sau thì sanh về phương tiện hữu dư độ, càng sau thì được sanh về thật báo trang nghiêm độ. Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng tạp niệm không khởi lên, gọi là công phu thành phiến, thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta thường nghe nói người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh, Nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm đến công phu thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi. Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ đẳng. Trong tam bối cửu phẩm, trung thượng phẩm là có thể làm được. Công phu bậc trung là sự nhất tâm bất loạn. Công phu thuần thục rồi, niệm đắc thuần thục, nại vong năng sở, năng niệm sở niệm, không còn rồi. Lúc đó đạt được sự nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến và sự nhất tâm bất loạn đều gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thành phiến là tam muội cạn, sự nhất tâm bất loạn là tam muội sâu. Khi niệm đến sự nhất tâm bất loạn, sáu thứ thần thông tự nhiên phát ra, không phải do quý vị yêu cầu. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông đều hiện tiền. Vì sao? Kiến tư phiền não đã đoạn rồi. Niệm Phật đến công phu thượng đẳng thì là lý nhất tâm bất loạn. Không những đã đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng đoạn luôn. Hơn nữa, phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Cái gì là công phu thành phiến? Là không xen tạp, không gián đoạn, là thành phiến rồi. Công phu quyện thành một phiến, không có tạp niệm. Trong 2-6 thời chỉ có một câu Phật hiệu, trong tâm thường chỉ có A-di-đà Phật. Công phu thành phiến nhất định được vãng sanh. Nếu tiếp tục cố gắng thêm một thời gian nữa, quý vị sẽ được sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại tức là bất sanh bất tử. Lợi ích thù thắng như vậy, chúng ta không lấy, còn muốn nhớ đến người này, nhớ đến việc kia, chi mà khổ vậy? Hết thảy thế xuất thế gian pháp, cái gì cũng không yêu thích nữa. Tôi chỉ yêu thích A-di-đà Phật thì thành công rồi. Cái gì cũng không cần, chỉ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vấn đề đã được giải quyết. Vãng sanh thế giới Cực Lạc, công phu tu hành của chúng ta ít nhất phải niệm đến công phu thành phiến. Tức là nói, niệm đến tâm thanh tịnh, phiền não tuy chưa đoạn, nhưng một câu Phật hiệu xác thực có thể phục được phiền não. Điểm này rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể sơ sót. Nếu Phật hiệu vẫn không phục được phiền não thì lại phải đợi kiếp sau. Kiếp sau không nhất định là kiếp kế tiếp. Không biết phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới có thể gặp lại. Nên phải biết kiếp sau xa vời không kỳ hạn. Do đó, nghĩ đến đây thì cảm thấy đáng sợ. Không gặp được Phật Pháp thì tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp thì chịu quả báo, tạo lục đạo luân hồi. Muốn công phu đắc lực, có một bí quyết, quý vị có muốn biết không? tức là đừng đi lo nghĩ vu vơ. Quý vị thích lo chuyện vẩn vơ, đi tìm hiểu thị phi ở mọi nơi, một đời niệm Phật xem như luống công. Có thể niệm đến công phu thành phiến thì đã lìa khỏi tám loại khổ, đó là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh, như trong kinh thường nói. Bây giờ đã không còn, mặc dù vẫn chưa đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước kia sức khỏe không tốt, có nhiều bệnh kỳ quái, niệm đến công phu thành phiến, thân thể khỏe lại, bệnh tật cũng không còn. Không cần bác sĩ, vì không còn khổ nữa rồi. Ba mươi sáu nhỏ. Khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có một thứ gì là không bình đẳng. Hình dáng của A-di-đà Phật thế nào thì quý vị cũng thấy đấy. Quý vị cao lớn hệt như A-di-đà Phật, thể chất màu da cũng giống với A-di-đà Phật, mọi thứ thọ dụng đều như nhau. Đó là pháp giới bình đẳng. Hiện giờ trên thế gian này thấy hình tượng của Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, thì lạy, thì cầu các ngài. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là lão huynh lão đệ, học trưởng học đệ rồi. Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường để mà tu hành, quý vị thử nghĩ xem, phải tu đến năm nào mới sánh bằng các ngài? Duy chỉ có pháp môn niệm Phật, khi vãng sanh thành công là tu hành bình đẳng với các ngài. Vì vậy, trong tất cả pháp môn không có gì khác thù thắng hơn. Có thể thấy rõ, đây là pháp môn cứu cánh phương tiện. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc, những quả báo đạt được quá cao quá nhanh, làm ta giật mình, không thể tin nổi. Nhưng đấy là sự thật. Người như chúng ta, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, được đới nghiệp vãng sanh, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đứng ngồi ngang hàng với Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền chư vị Bồ Tát. Vậy thật quá sướng rồi. Nhưng đó thật sự sanh về Cực Lạc thế giới, tức viên chứng tam bất thoái. Do đó, tuy là phàm phu, nhưng có thể nói đã là đẳng giác Bồ Tát. Sự thật này trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất tường tận tỉ mỉ. 37 nhỏ. Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn cô độc, vì bà con quyến thuộc quá nhiều, cha mẹ sư trưởng, bạn đạo đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong kiếp quá khứ đã niệm Phật được vãng sanh, họ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu: tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu, vào đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh thông, thiên nhãn thông lập tức khôi phục, nhớ lại rồi, đều quen biết cả. Thì ra ở nơi tịnh độ bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không xuể. Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hơi thở không vào, đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra. Thế mới biết ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến nơi nào, đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia quyến thân thuộc của mình, chỉ có một cách: mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên đến đó để quan sát những vị thân bằng quyến thuộc, đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật Pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới. Lúc ấy chính tự thân mình có năng lực này. Hiệu quả nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyện kiếp rồi thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa. Mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng thiện hữu. Có một bạn đồng tu hỏi lão hòa thượng, ông ta niệm Phật nhưng chẳng buông nổi tình thân, tình thương con cái buông xuống không nổi, cứ vướng bận trong lòng, chẳng thể nào sánh với Phật được. Con cái quá thân thiết, Phật không thân thiết bằng con cái. Vì ông nghe băng giảng của lão hòa thượng, ngài dạy nhất định phải buông xuống, nhất định phải thay đổi. Nhưng làm sao mới thay đổi được? Lão hòa thượng dạy, chúng ta thương con cái, chăm sóc con cái, có thể chăm sóc đến bao giờ? Cho dù có thể chăm sóc suốt đời, đến đời sau có thể chăm sóc nữa hay không? Đời sau là hết rồi, mỗi người đi một ngã, đời sau có gặp lại con mình cũng không nhận ra được. Do vậy, chúng ta chăm sóc con cái chỉ trong một thời gian rất ngắn, không thể nào chăm sóc đời này qua đời khác được. Nếu không thể thì tình thương đó là giả, không phải là thật. Như thế nào mới thật sự thương yêu con cái? Như thế nào mới là thật? Là vãng sanh Cực Lạc thế giới. Khi vãng sanh Cực Lạc thế giới, chúng ta sẽ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Bất luận người nhà quyến thuộc của chúng ta sanh đến cõi nào, chúng ta đều biết rõ ràng. Họ nói chuyện gì, chúng ta đều nghe rõ ràng. Họ nghĩ gì, chúng ta cũng biết rõ. Được vậy mới chăm sóc họ mãi mãi, đó mới là thật, thật sự quan tâm, thật sự yêu thương chăm sóc. Nếu chúng ta thật sự quan tâm, thật sự yêu thương, thật sự hiếu thuận, thì phải vãng sanh Cực Lạc thế giới. Nếu không sanh đến Cực Lạc thế giới, có hiếu thuận cha mẹ cũng chỉ một đời. Đời sau cha mẹ luân hồi trong lục đạo, sanh đến cõi nào chúng ta không làm sao biết được. Do vậy, tuy có tâm hiếu thuận cha mẹ, nhưng chúng ta không có trí huệ, không có khả năng, chẳng giúp gì được. Nếu thật sự hiểu được những chân tướng sự thật này, chúng ta nhất định phải vãng sanh Cực Lạc thế giới. Chỉ có vãng sanh Cực Lạc thế giới thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Thế nên, trước mắt chúng ta, chuyện gì cũng phải nhịn, phải nhẫn nại, tạm thời phải buông xuống, đừng tham ái. Khi sanh đến cực lạc thế giới, chúng ta mới có thể quan tâm. Vì vậy, trước hết phải buông xuống, rồi sau đó mới nhấc lên. Chúng ta mới có thể thật sự chăm sóc cha mẹ con cái, thậm chí chăm sóc giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới. Phần 6. Tông chỉ của người tu Tịnh độ, phương pháp tu trì niệm Phật. Chương 1. Tính hạnh nguyện. Tính là tình, là tin ở mình, tin ở người, tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự và tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác cõi ta bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện cõi cực lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu. Niệm Phật sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ tâm mình cho nó yên tĩnh, nó không bị những tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ ngu si, kiêu mạn nghi ngờ luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Một nhỏ, thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin cái tâm tánh của mình, nó chỉ hiện ra trong một niệm. Tâm tánh của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra ở trong khối óc trái tim đâu. Tâm tánh của mình đây, về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bến bờ của nó, lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tánh của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả khoảng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương, và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tánh của mình, trong một niệm hiện ra đây. Mặc dù mình tối tâm, điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tánh của mình, nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm, thì quyết định là mình sẽ được sanh vào cực lạc thế giới, là cái thế giới vốn sẵn có đủ ở trong tâm tánh của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình. Hai nhỏ, thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật Di Đà không nguyện suông, tin chư Phật ở mười phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời. phải thuận theo lời dạy bảo chân thật của chư Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, không còn nghi ngờ nữa. Tình như thế gọi là tin ở người. Ba nhỏ, thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra hạt giống để thành Phật mai sau, huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng sanh về tịnh độ. Tin như thế gọi là tin ở nhân. Bốn nhỏ, thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo pháp niệm Phật Tam Muội mà được sanh sang đấy, giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu. Cũng giống như bóng phải theo hình, vàng phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả. Năm nhỏ, thế nào là tin ở sự thật? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tánh của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tánh mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thì thế giới cực lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thật, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng trong bài văn ngụ ngôn của Trang Tử. Tin như thế gọi là tin ở sự thật. Sáu nhỏ, thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng mười vạn ức Phật độ